Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018. Năm cử tri chủ yếu là các nhà hoạt động nổi tiếng và những đại diện xã hội dân sự có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là ứng cử viên chức chủ tịch nước phải công bố chương trình hành động và công khai tài sản.
Đây là một cái phát thử của dân sự để xem rằng đại biểu của dân thực sự là cái gì.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ, Trung Quốc, ASEAN tạm thời nhất trí về quy tắc đối mặt trên không. Thượng đỉnh Trump-Kim có thể diễn ra vào đầu năm sau. Ả Rập Xê Út lên án hành động giết nhà báo trong lãnh sự quán.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Trong ngày khai mạc kỳ họp của nửa cuối năm 2018, Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 10 nghe tờ trình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Không có gì gây ngạc nhiên, theo tờ trình do bà Ngân đọc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cử để kế nhiệm ông Trần Đại Quang, vị Chủ tịch nước đã qua đời cách đây hơn một tháng. Tường thuật của báo chí trong nước cho hay dự kiến vào ngày thứ hai của kỳ họp hôm 23 tháng 10, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Giới am hiểu chính trị Việt Nam tin rằng cuộc bỏ phiếu về ông Trọng tại nơi mà họ xem là Quốc hội nghị gật chỉ có tính chất thủ tục và người đang đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền chắc chắn sẽ được chuẩn thuận để nắm thêm cả chức Chủ tịch nước, một động thái thường được gọi là nhất thể hóa. Các nhà hoạt động vì dân chủ trong những ngày này đang sử dụng diễn biến chính trị kể trên để chỉ ra sự méo mó của những gì vẫn được chính quyền gọi là nền dân chủ của Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 150.000 người theo dõi, cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định, người từng là một luật sư trước khi bị bỏ tù về tội hoạt động lật đổ, viết vào tối 22 tháng 10 rằng là một công dân, tôi ao ước được thật sự cầm lá phiếu bầu chủ tịch nước của tôi. Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực góp tiếng nói vì sự tiến bộ, nói với VOA rằng ngay cả khi những người dân được đi bỏ phiếu trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước, những cuộc bầu cử đều là vớ vẩn. Ông nói thêm.
Các cử tri chưa bao giờ biết mình là cử tri và ông chưa bao giờ biết mình được quyền xin cái gì, đòi cái gì, yêu cầu cái gì.
Tin tức trên truyền thông nhà nước nói Quốc hội Việt Nam sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước trong buổi chiều ngày 23 tháng 10. Tiếp sau đó, vị Chủ tịch nước tân cử sẽ làm lễ tuyên thệ. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, 85 cử tri chủ yếu là các nhà hoạt động nổi tiếng và những đại diện xã hội dân sự có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là ứng cử viên Chủ tịch nước phải công bố chương trình hành động và công khai tài sản. Thư kiến nghị đề ngày 18 tháng 10 có chữ ký của ông Định, ông Toàn, giáo sư tương lai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhiều cựu quan chức chính quyền, v.v. đề nghị rằng ông Trọng nêu gương công khai minh bạch và trong sạch từ chính bản thân mình. Những người ký kiến nghị đưa ra lập luận rằng việc công khai bản kê tài sản là rất dễ thực hiện vì theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội, bản kê khai của ông Trọng đã có sẵn và đã được nộp cho các cơ quan tổ chức bầu cử trong quy trình bầu ông làm đại biểu Quốc hội trước đây. Trong thư, 85 cử tri khẳng định rằng đòi hỏi của họ là hoàn toàn phù hợp với hiến pháp và pháp luật, đồng thời cũng thể hiện nguyện vọng chính đáng và mong muốn mạnh mẽ của cử tri toàn quốc nói chung. Nhà giáo Phạm Toàn cho VOA biết thêm về ý nghĩa đằng sau bản kiến nghị.
Đây là một cái sáng kiến của phong trào dân sự Nghĩa là làm một phép thử thế thôi, tại vì ông ấy cũng sẽ không trả lời, ông ấy sẽ không khai, những người cùng với ông cũng không ai khai cả. Nhưng đây là một cái phép thử của dân sự để xem rằng đại biểu của dân thực sự là cái gì.
Đây là lần thứ hai ông Trọng đối mặt với một đề nghị từ cử tri về công khai tài sản cá nhân. Cách đây hơn 5 tháng, 70 công dân cũng đã gửi thư yêu cầu ông công bố bản kê khai tài sản cá nhân với tư cách là Tổng Bí thư Đảng, theo một quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng với các cán bộ lãnh đạo. Kể từ đó đến nay, chưa hề có hồi âm từ ông Tổng Bí thư Trọng về thư kiến nghị thứ nhất đó. Dự báo về lời kiến nghị hiện nay, nhà giáo Phạm Toàn cho rằng cũng sẽ không có sự hồi đáp và ông xem như điều đó cho thấy nhà đương cục vẫn có thái độ bất cần. Hồi đầu tháng này, toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí đề cử ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, một quyết định được xem là chưa từng có trong lịch sử của Ban chấp hành. Báo chí chính thống dẫn lời một số người dân và nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão nói rằng họ ủng hộ mô hình Tổng Bí thư cũng nắm cả chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, một số người khác, trong đó có luật sư Hà Huy Sơn được nhiều người biết đến, đã bày tỏ ý kiến với VOA hoặc trên mạng xã hội rằng họ lo ngại về sự tập trung quyền lực vào tay một người và như vậy là không tốt cho dân chủ và xã hội. The Voice of America,
VOA. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa cho đăng hai bài báo liên tiếp trong hai ngày 21 và 22 tháng 10, 2018. Mạnh mẽ đả kích các động thái mới nhất của Mỹ, thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại Biển Đông và tìm cách thành lập một liên minh chống Trung Quốc. Tác giả bài báo ngày 22 tháng 10 còn nói, trước thái độ gây hấn của Mỹ, Trung Quốc không có nhiều lựa chọn và có thể sẽ phải có biện pháp mạnh chống lại. Về nước láng giềng Việt Nam, một nhà phân tích Trung Quốc cho rằng dưới quyền của Tổng Bí thư và sắp tới đây Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tỏ ra khôn ngoan hơn và không sẵn sàng làm một con cờ của Mỹ. Trong bài báo đăng lên trang mạng của tờ Hoàn Cầu Thời báo vào đêm 21 tháng 10, dưới tiêu đề Liệu Việt Nam có sẽ dập khuôn theo Mỹ ở Biển Đông? Tác giả cho rằng trong mấy năm qua, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã đạt được đồng thuận về cơ bản để duy trì tình trạng ổn định trong Biển Đông. Tác giả Li Jianggang, một nhà nghiên cứu của Viện Nam Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Nghiên cứu các quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, nói vì không sẵn sàng chấp nhận các vùng biển này đang biến chuyển từ một điểm nóng sang thành một khu vực tương đối yên bình, cho nên Hoa Kỳ đã quay sang ve vãn Việt Nam và các nước láng giềng để các nước này hậu thuẫn cho các nỗ lực của Washington thiết lập một vùng Biển Đông do Mỹ thống trị. Nhà nghiên cứu Trung Quốc viện dẫn việc Mỹ điều khiển chiến hạm vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, là một hành động khiêu khích và nhấn mạnh chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ để kiềm hãm Trung Quốc. Trên đường tới thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Mattis nói với các nhà báo rằng Washington quan tâm sâu xa tới việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các hòn đảo trong Biển Đông. Ông cảnh giác về sự hiện diện quân sự đang tăng và ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở trong khu vực. Bộ trưởng Mattis còn khuyến cáo các nước nhỏ về ý đồ của Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế áp đảo để làm lợi cho mình, trong khi phương hại tới các lợi ích của các nước nhỏ. Tái khẳng định quan điểm không chấp nhận Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hoặc có hành vi cưỡng ép tại khu vực này, ông Mattis kêu gọi các nước trong khu vực hãy tăng cường hợp tác chống lại hành vi của Trung Quốc. Tác giả bài báo miêu tả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người sắp kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước, là một nhân vật theo đuổi các chính sách thân Trung Quốc, một người thực tiễn và mong muốn duy trì ổn định. Cho nên Mỹ và các nước phương Tây lo ngại các thành phần thân Trung Quốc có quan điểm Trung Hòa sẽ chi phối chính sách đối ngoại Việt Nam trong tương lai. Theo tác giả, thì Việt Nam không sẵn sàng trở thành một con cờ của Mỹ. Nêu lên việc Việt Nam vẫn theo đuổi một chính sách đối ngoại đa dạng và đa phương, tác giả nói Hà Nội sẽ duy trì tính độc lập của mình bằng cách kết thân với rất nhiều nước. Theo bài báo, Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách cân bằng giữa các cường quốc và từ chối ngả về bất cứ bên nào. và kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào năm 2016, giới lãnh đạo Việt Nam đã chọn một chính sách ngoại giao mềm dẻo và ôn hòa hơn, cho nên không xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào với Trung Quốc. Và nhờ đó, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể. Tác giả lưu ý rằng truyền thông nhà nước Việt Nam đã không hết mình cổ vũ cho chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, mà còn tránh đề cập tới Biển Đông trong thời gian này. Bài báo cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam vẫn nghi ngại ý đồ của Hoa Kỳ viện các lý do ủng hộ dân chủ, nhân quyền để tiếp tục gây rối, và cảnh giác Hoa Kỳ chưa bao giờ từ bỏ ý định bảo trợ cho một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam. Bài báo kết luận rằng hợp tác là giải pháp duy nhất. Tham gia con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc sẽ có lợi cho Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói, hơn là mua vũ khí và chọn giải pháp đối đầu quân sự với Trung Quốc. Trong một bài báo khác đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo vào ngày 22 tháng 10, một nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa nói rằng tại Hoa Kỳ dường như các chính khách, các học giả và giới truyền thông đều đồng thuận với nhau khi mô tả bất cứ hành động nào của Trung Quốc tại đây cũng đều có tính cách gây hấn và nhằm mục đích bành trướng, đe dọa các quyền lợi của Hoa Kỳ. Bài báo viết Mỹ coi Bắc Kinh là một đối thủ, thách thức hiện trạng và do đó đang tìm cách xây dựng và củng cố vây cánh chống lại Trung Quốc bằng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tác giả bài báo Chen Xiangmao nói trước những động thái hung hăng của Mỹ, Bắc Kinh không có nhiều lựa chọn, mà trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai bên, Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác hơn là đề ra những giải pháp chống lại, kể cả biện pháp triển khai quân sự tới khu vực. Tác giả nói Mỹ đã sai lầm khi cho rằng Biển Đông là nơi Bắc Kinh bắt đầu các nỗ lực nhằm thách thức vị thế cường quốc duy nhất của Mỹ trên thế giới, trực leo thang xung đột để giành quyền thống trị hệ thống quốc tế. Và nếu Mỹ tiếp tục có quan điểm sai trái đó, thì nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh sẽ khó có thể tránh khỏi tại điểm nóng trong khu vực này. Trong trường hợp đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Biển Đông có phần chắc sẽ trở thành tuyến đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh kế tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ diễn ra vào đầu năm sau, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết hôm 18 tháng 10. Hai bên đã tham gia các cuộc đàm phán về một hội nghị thứ hai của hai nhà lãnh đạo sau hội nghị đầu tiên chưa từng có từ trước tới nay tại Singapore vào tháng 6. Một hội nghị có thể diễn ra sớm vào đầu năm sau, quan chức không nêu tên nói với một nhóm nhỏ các phóng viên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 19 tháng 10 cho biết ông sẽ sớm gặp người tương nhiệm Triều Tiên để đặt nền móng cho một bước tiến lớn về việc giải trừ hạt nhân trong hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Ông Pompeo trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA trong một chuyến đi đến Mexico City cho biết ông Kim nói với ông hai tuần trước rằng ông quyết tâm giữ những lời hứa mà ông đã đưa ra với ông Trump trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ. Tôi rất hy vọng chúng tôi sẽ có các cuộc họp lãnh đạo cao cấp ở đây vào một tuần rưỡi tới hoặc giữa tôi và người tương nhiệm của tôi để tiếp tục cuộc thảo luận này, để khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau thì sẽ có cơ hội thực sự để thực hiện một bước tiến lớn nữa tiến tới giải trừ hạt nhân, ông nói với VOA. Ông Pompeo gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối làm rõ liệu ông Pompeo có gặp người tương nhiệm Triều Tiên ở Washington hay không và nói rằng bà không có cuộc họp nào để thông báo. Mỹ và Hàn Quốc hôm 19 tháng 10 cho biết họ đã đình chỉ các cuộc tập trận phòng không chung trong một nỗ lực nhằm bảo đảm các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên được tiếp tục. Hai miền Triều Tiên đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh trong năm nay.
Mỹ đã cân nhắc một hoạt động mới để điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nói riêng về hãng tin này. Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo việc đi lại tự do qua thủy lộ chiến lược này nhưng có nguy cơ thổi bùng căng thẳng với Trung Quốc. Hải quân Mỹ đã tiến hành một nhiệm vụ tương tự trong vùng biển quốc tế của eo biển vào tháng 7 và bất kỳ hoạt động nào giống như vậy tái diễn sẽ được đảo Đài Loan tự trị xem như là một biểu hiện ủng hộ mới của chính phủ Tổng thống Donald Trump. Reuters cho biết quân đội Mỹ từ chối bình luận và các quan chức Mỹ tiết lộ những cuộc bàn luận về chuyện này. Trước đây chưa được đưa tin để phát biểu với điều kiện ẩn danh. Họ không nói về thời điểm tiềm năng cho bất kỳ hoạt động mới nào di chuyển qua eo biển. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và đang gia tăng áp lực để khẳng định chủ quyền của họ đối với hòn đảo. Họ nêu lên những lo ngại về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan trong các cuộc hội đàm trong tuần này với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở Singapore. Ngay cả khi Washington cân nhắc tiếp tục cho tàu đi qua eo biển, họ vẫn cố gắng giải thích với Bắc Kinh rằng các chính sách của họ đối với Đài Loan vẫn không thay đổi. Ông Mattis đã gửi thông điệp đó tới Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm thứ Năm bên lề một diễn đàn an ninh châu Á. Randall Scriver, một trợ lý quốc phòng của Bộ trưởng Mỹ, người giúp hướng dẫn chính sách của Lầu Năm Góc ở châu Á, cho biết Bộ trưởng Ngụy đã nêu lên vấn đề Đài Loan và những lo ngại về chính sách của chúng tôi. Bộ trưởng đã trấn an Bộ trưởng Ngụy rằng chúng tôi vẫn không thay đổi chính sách Đài Loan, chính sách một Trung Quốc của chúng tôi. Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng điều luật pháp quy định phải giúp Đài Loan tự vệ và là nguồn vũ khí chính của hòn đảo này. Lầu Năm Góc nói Washington đã bán cho Đài Loan hơn 15 tỷ đô la vũ khí kể từ năm 2010.
Một số quốc gia bao gồm Mỹ và Trung Quốc hôm 19 tháng 10 đã nhất trí một cách tổng thể về những quy tắc đa phương để quản lý những cuộc đối mặt giữa máy bay quân sự của họ tham gia cùng 10 quốc gia Đông Nam Á. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc tạm thời tham gia thỏa thuận này được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thông qua hôm 18 tháng 10 theo một thông cáo chung sau hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng từ 18 quốc gia tại Singapore. Những chỉ dẫn mang tính tự nguyện không ràng buộc này dựa theo một bộ quy tắc hiện hành để quản lý những cuộc đối mặt trên biển được tất cả 18 quốc gia chấp thuận vào năm ngoái. Bộ quy tắc này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro sau khi có sự tăng vọt về giao thông hàng không và hàng hải trong khu vực trong những năm gần đây. Tất cả chúng ta đều biết rằng nếu có sự cố xảy ra thì nó sẽ kéo theo một loạt các hoạt động mà ta không thể kiểm soát được, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ngô Anh Han phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị. Bộ quy tắc trên không này được ca ngợi là thỏa thuận đa phương đầu tiên thuộc loại này, dù các thỏa thuận như vậy đã hiện hữu ở cấp song phương. Ví dụ, Mỹ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận về đường dây nóng quân sự và các quy tắc quản lý các cuộc đối mặt không đối không. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói với người đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng hôm 17 tháng 10 rằng các nước cần phải tăng cường các quan hệ cấp cao để ứng phó với căng thẳng và kiềm chế nguy cơ xung đột không cố ý. Quân đội Mỹ đã cho máy bay ném bom B-52 bay ngang qua Biển Đông vào tháng 9. Đầu tháng này, một khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã đến gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, khiến Bắc Kinh tức giận.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói, Mỹ này sẽ bắt đầu cắt hoặc giảm đáng kể số tiền viện trợ nước ngoài dành cho Guatemala, Honduras và El Salvador. Ông nói, các nước này đã không thể thực hiện công việc chặn người di cư rời khỏi đất nước và đến Mỹ bất hợp pháp. Phát biểu trên trang Twitter hôm 22 tháng 10 của ông Trump được đưa ra giữa lúc hàng ngàn người di cư, chủ yếu là từ Honduras, nghỉ đêm Chủ nhật ở thành phố Tapachula, miền Nam Mexico, trong lúc tiếp tục di chuyển về hướng Hoa Kỳ và tránh xa những gì mà họ nói là bạo lực và nghèo đói ở quê nhà. Tổng thống Trump viết, đáng buồn thay, có vẻ như cảnh sát và quân đội Mexico không thể ngăn dòng người đi đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Tội phạm và những người Trung Đông không rõ danh tính đang trà trộn vào. Tôi đã cảnh báo lực lượng tuần tra biên giới và quân đội rằng đây là việc khẩn cấp quốc gia, phải thay đổi luật. Hai tuần trước khi diễn ra các cuộc bầu cử trên toàn quốc ở Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa đã đổ lỗi cho phe dân chủ đối lập về vụ di cư hàng loạt mới nhất về phía biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Ông Trump viết, mỗi khi bạn nhìn thấy một đoàn người hoặc những người nhập cư bất hợp pháp hoặc cố gắng vào đất nước chúng ta bất hợp pháp, thì hãy suy nghĩ và quy trách nhiệm cho Đảng Dân Chủ vì họ không để cho chúng ta biểu quyết thay đổi luật nhập cư thảm hại của chúng ta. Thật không công bằng với những người đến Mỹ hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, chính quyền Trump đang theo sát tiến độ của đoàn người và cáo buộc những người di cư vi phạm chủ quyền, luật pháp và thủ tục của các nước họ đang đi qua. Ngoại trưởng Pompeo nói, Hoa Kỳ lo ngại về bạo lực do một số thành viên trong đoàn người kích động gây ra và động lực chính trị rõ ràng của một số người tổ chức, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông cũng cam kết hỗ trợ của Mỹ cho các nỗ lực của chính phủ Mexico nhằm giải quyết những vấn đề về người tị nạn và di cư. Nhà chức trách ở miền Nam Mexico chủ yếu vẫn để yên cho người di cư hôm Chủ nhật khi họ hướng về phía điểm đến trong ngày là bang Chiapas. Chính phủ Mexico cam kết sẽ xử lý các yêu cầu xin tị nạn cho những người di cư nộp đơn. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ nước này, vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, có tổng cộng 1.028 người đã xin tị nạn. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ triển khai quân đội để ngăn chặn cuộc tấn công vào đất nước chúng ta ở biên giới phía Nam và miêu tả đoàn người di cư là chứa chấp nhiều tội phạm. Tổng thống đơn cử của Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador, nói với những người ủng hộ tại một cuộc meeting hôm Chủ nhật ở Chiapas rằng ông sẽ gửi một lá thư tới ông Trump đề nghị Mexico, Hoa Kỳ và Canada cùng nhau đầu tư phát triển ở Trung Mỹ để giải quyết đói nghèo. Ông López Obrador, người sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 12, nói rằng những người bỏ nhà cửa ra đi như vậy không phải vì họ muốn, mà là vì cần thiết phải đi. Ông cam kết cung cấp visa làm việc cho các di dân và nói rằng Mexico phải đảm bảo quyền con người và trên tất cả, các gia đình di cư, phụ nữ và trẻ em được bảo vệ. Tổ chức cứu trợ Save the Children hôm Chủ nhật bày tỏ lo ngại về những đứa trẻ ngủ ở bên ngoài tại Tapachula và Suchiate vì những nơi này đã đầy người hoặc lo sợ chúng sẽ bị giam giữ khi vào bên trong. Tổ chức này ước tính cứ 4 thành viên trong đoàn người thì có một người là trẻ em. Hôm thứ Bảy, Hội Chữ Thập Đỏ cho biết có nhiều người mà họ đang giúp đỡ dọc theo tuyến đường đi của đoàn người. Phần lớn trong số họ là phụ nữ và trẻ em đang bị mất nước, nhiễm trùng dạ dày và chấn thương bàn chân khi đi trên hành trình dài. Ả Rập Xê Út cho biết Thái tử Mohammed bin Salman đã gọi điện thoại cho con trai của nhà báo bị giết chết, Jamal Khashoggi, hôm 22 tháng 10 để chia buồn. Nhà báo Khashoggi chết sau khi vào lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 10. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong phát biểu tại Quốc hội hồi tuần trước hứa sẽ công bố chi tiết về vụ này. Ông nói với những người tuần hành ở Istanbul hôm Chủ nhật rằng chúng tôi đang tìm kiếm công lý và sẽ làm sáng tỏ tất cả sự thật trần trụi của nó, không phải bằng những bước thông thường. Ông Erdogan đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hôm Chủ nhật. Cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cả hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng vụ giết nhà báo Khashoggi cần phải được làm rõ mọi khía cạnh. Ả Rập Xê Út nói vụ giết ông Khashoggi trong lãnh sự quán của mình ở Istanbul là một sai lầm lớn và nghiêm trọng và cam kết sẽ quy trách nhiệm những người liên quan. Ngoại trưởng Adel Ajibe nói với kênh tin tức Fox News hôm Chủ nhật rằng các điều viên Ả Rập Xê Út đã làm việc này ngoài phạm vi thẩm quyền của họ và gọi đây là một hành động côn đồ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ả Rập Xê Út đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Khashoggi, nhưng không tiết lộ thông tin mới về việc nhà báo này đã bị giết như thế nào, thi thể của ông hiện ở đâu, hay liệu thái tử, người nắm quyền cai trị trên thực tế, có liên quan đến vụ này hay không. Ả Rập Xê Út tuyên bố nhà báo Khashoggi, 59 tuổi, đã bị giết vào ngày 2 tháng 10 sau một cuộc cãi vã dẫn đến ẩu đả, một lời giải thích khiến cho quốc tế hoài nghi và khinh thường, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sau khi lúc đầu có vẻ tin Ả Rập Xê Út, thì giờ ông Trump nói rằng rõ ràng có sự lừa dối và có những lời nói dối. Ả Rập Xê Út cho biết họ đã sa thải 5 quan chức chính liên quan đến vụ giết người và bắt giữ 18 người khác. Những người chỉ trích đang đặt câu hỏi làm thế nào mà một nhóm gồm 15 điều viên Ả Rập Xê Út có thể bay đến Istanbul để gặp ông Khashoggi và cuối cùng giết ông mà không tham khảo và được sự đồng ý của hoàng tử. Nhưng ông Ajibe khẳng định không có người nào quan hệ mật thiết với ông ấy, mặc dù nhiều bản tin cho biết một số giới chức an ninh Ả Rập Xê Út thân cận với Thái tử Mohammed có tham gia vào vụ này. Nhà báo Khashoggi tự sống lưu vong ở Hoa Kỳ và là một cây viết chuyên mục cho tờ Washington Post, vốn hay chỉ trích sự can thiệp của Ả Rập Xê Út và Thái tử Mohammed trong cuộc xung đột ở Yemen. Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các điệp viên của Ả Rập Xê Út đã tra tấn ông Khashoggi, giết chết và sau đó phân thây ông để tẩu tán. Các nhà lãnh đạo châu Âu và nhóm nhân quyền ân xá quốc tế bày tỏ hoài nghi về lời giải thích của Ả Rập Xê Út. Anh, Đức và Pháp đã ban hành một tuyên bố chung lên án vụ giết ông Khashoggi và nói rằng việc làm rõ chính xác những gì đã xảy ra là một nhu cầu cấp bách. Các nước châu Âu nói cần phải có những chứng cứ hỗ trợ thì lời giải thích của Ả Rập Xê Út mới đáng tin cậy. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Ả Rập Xê Út phải trao thi thể ông Khashoggi ngay lập tức để có thể thực hiện khám nghiệm tử thi. Giám đốc chiến dịch của ân xá quốc tế khu vực Trung Đông, Samad Hadid nói cần có cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc để tránh Ả Rập Xê Út xóa dấu vết những gì diễn ra xung quanh cái chết của ông Khashoggi. Ông Hadid nói, việc che đậy này có thể đã được thực hiện để duy trì mối quan hệ thương mại quốc tế của Ả Rập Xê Út.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Đây là bếp ăn có tên Bữa ăn nụ cười của nhóm thiện nguyện ở đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp tại Sài Gòn. Sài Gòn với cuộc sống tất bật vội vã, đôi khi lạnh nhạt, thờ ơ. Nhưng đâu đó trên những con đường lại có những cử chỉ, những hành động làm ấm lòng tha nhân, nhất là với phận người tật nguyền lam lũ đã chọn nơi đây làm chốn mưu sinh. Bà Nguyễn Thị Nở, tình nguyện viên của bếp ăn cho biết.
Hoàn toàn không đăng ký, ai muốn ghé ăn cũng được, nhưng mà phải chính xác là những người trong tiêu chuẩn, bán vé số xa quê, những người tật nguyền, rồi những người neo đơn. Nếu mà gia đình người ta có những người bại liệt hay là gì đó, thì mình vẫn có thể cho người ta mang về một phần cho người ta nữa.
Với phương châm mang lại những bữa ăn sạch, no, ngon và thân thiện, Bữa ăn nụ cười đang mang lại rất nhiều niềm vui, hy vọng và tiết kiệm chi phí cho người nghèo, người khuyết tật. Bà Nở nói tiếp.
Bản thân cô là người sẽ sắp xếp những cái món ăn cho nó đúng với cái tiêu chuẩn mà trong sức khỏe cho người lớn tuổi nè, người đau yếu bệnh tật nè. Ngày nào cũng có món canh và món xào. Mỗi ngày sẽ có 4 món tới 5 món, nhưng mà trong đó sẽ có một món cá, một món gà, một món thịt, rồi trứng. Có nghĩa là 5 món, nhưng mà 5 món đó là sẽ thay đổi.
Đâu chỉ là miếng ăn, cuộc đời bây giờ nhiều chuyện lo, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện sợ hãi. Bữa cơm nơi đây ngon, tiếp đãi ân cần và miễn phí, cũng đủ giúp mọi người, nhất là người nghèo, chút an ủi để tiếp tục sống. Những ngọ nguậy vùng vẫy để mưu sinh, giảm hẳn đi một chút mồ hôi nhọc nhằn, trôi bớt những tủi thân nản lòng từ bữa cơm nụ cười này. Tấm lòng thơm thảo trên mỗi bàn ăn, để lại niềm vui nhân lên gấp bội. Bà Phạm Thị Chiếu, người bán vé số dạo, kể.
Ở dưới An á, rồi hai chồng đi bán số, rồi sẵn ghé đây ăn. Ăn như ăn ở đây á, thì nó đỡ buổi trưa, bữa này kia cũng đỡ. Rồi chiều, rồi tối về nó cơm đồ ăn.
Những người lính tật nguyền trở về từ cuộc chiến cũng là thực khách quen thuộc của bữa ăn nụ cười. Một ông thương phế binh yêu cầu không nêu tên, xúc động chia sẻ.
Chúng tôi là những người thương phế binh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi bỏ rời và bị đày đọa trên chính quê hương của mình. Chúng tôi phải lặn lội từng góc phố, từng con hẻm, bất kể mưa nắng, giải dầu, khổ cực cách mấy, lê từng cây gậy để mà kiếm từng đồng sống qua ngày. Thì đây là bữa ăn mang đầy nghĩa tình này cũng giúp cho chúng tôi đỡ lo một phần nào trong cuộc sống, để tật nguyền những kẻ khó khăn, nghèo khổ có được bữa cơm, nó cũng ấm lòng ghê lắm, no lòng mà ấm lòng nữa.
Dường như thực khách đến đây không chỉ cảm nhận được cái ngon trong món ăn nóng sốt, mà còn là vị ngọt ngào đông đầy san sẻ, đùm bọc nhau trong tình thương yêu đồng bào. Bà Nở nói rằng ở đây ai cũng nở nụ cười.
Đúng ý nghĩa là bữa cơm nụ cười, ai cũng nở nụ cười hết. Và chính những người phục vụ cũng nở nụ cười, mà những người được đón nhận những bữa ăn cũng nở nụ cười.
Ở Sài Gòn có rất nhiều lòng thơm thảo, nhiều người tốt bụng phát tâm nguyện lo bữa ăn cho người nghèo, người bệnh, người khuyết tật, người bán vé số, cả người vô gia cư ngoài lòng lề đường. Bữa ăn nụ cười ở đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp là một trong vô số thơm thảo đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.